Tiên Quốc Đại Đế, chương 309, Dậu Nguyệt Đạo Quân, góc truyện audio.com, đó là một người đàn ông mặc đạo bào màu bạc, đầu đội đạo kê cao cao, mặt trắng bệch cẳng có rúm râu trông rất tuấn tú. Quanh thân gã là ngân khí trông rất mông lung, người đàn ông đứng trên không trung, dù nhìn như tùy ý nhưng vô hình toát ra quý khí vô cùng. Đôi mắt gã toát ra tia sáng, như có thể xuyên thấu mọi chuyện trên thế gian. Chính là người này cứu Đại Chí Bồ Tát, gã đứng trên không trung đầy hứng thú nhìn Kim Long khí vận. Kim Long khí vận gầm hướng người đàn ông mặc đạo bào màu bạc. Diêm Xuyên Bạch Vũ chân quân nằm, ngươi là ai? Vèo, vèo, không xa từng bóng người bay lên trời, là Mặc Vũ Hề và bốn người Thanh Long. Mặc Vũ Hề vẻ mặt sốt ruột nói, bái kiến Dậu Nguyệt Đạo Quân. Dậu Nguyệt Đạo Quân, một trong ba đạo quân của Đại Chiêu Thánh Địa, phút chốc các tu giả xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Dậu Nguyệt Đạo Quân ở trong lòng mọi người là sự tồn tại rất xa vời, cao đến không thể với tới, thế nhưng gã xuất hiện tại đây. Mạnh Tử Thu nét mặt xa sầm nói, đây là bản thể của Dậu Nguyệt Đạo Quân. Xung quanh các tu giả cung bái, bái kiến Dậu Nguyệt Đạo Quân. Dậu Nguyệt Đạo Quân mỉm cười nói, Mặc Vũ Hề thánh nữ, không ngờ ngươi cũng ở đây, ha ha. Mặc Vũ Hề nghi hoặc hỏi, tại sao đạo quân đến, tại sao muốn cứu phiên tăng này? Dậu Nguyệt Đạo Quân mỉm cười nói, a, xin hỏi Mặc Vũ Hề thánh nữ, ta không thể cứu người này sao? Mặc Vũ Hề nhíu mày nói, không, phiên tăng này đến từ phương Tây, đối đầu với tông môn bản thổ phương Đông ta, tại sao đạo quân giúp phiên tăng phương Tây? Đại Chiêu Thánh Địa uy lâm thiên hạ, bá chủ phương Đông, sao có thể tự tổn hại uy nghiêm của mình? Đạo quân hành động như vậy là do ý của thánh chủ sao? Dậu Nguyệt Đạo Quân mỉm cười nói, tiểu nha đầu, hiện tại biết dùng thánh chủ đè đầu ta. Vô Ưu Thành không dám. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn Đại Chí Bồ Tát gã vừa cứu. Đại Chí Bồ Tát cung kính hành lễ với Đại Chí Bồ Tát. Đại Chí Bồ Tát cung kính nói, đa tạ Dậu Nguyệt Đạo Quân cứu giúp, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn Đại Chí Bồ Tát, lại xem Kim Long khí vận khổng lồ, cuối cùng ánh mắt nhìn hướng Diêm Xuyên. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn Diêm Xuyên, lạnh nhạt cười nói, Đại Chăn Hoàng Triều, dùng quốc dựng tông, đúng là hiếm lạ, ngươi là Diêm Xuyên đúng không? Diêm Xuyên trầm giọng nói, kính chào Dậu Nguyệt Đạo Quân, không biết Dậu Nguyệt Đạo Quân tới đây có ý gì? Tại sao muốn cứu Đại Chí Bồ Tát? Diêm Xuyên không chút yếu thế, không có vẻ gì muốn bái phục. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn Diêm Xuyên, cảm nhận được từ người hắn có sự kiêu ngạo, nhưng gã không bắt bẻ hắn. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn Diêm Xuyên, nói, bản tôn đến tìm Bạch Đế Thiên, không ngờ thấy Đại Chăn kiến quốc, thật là khí thế. Đại Chí Bồ Tát này là đệ tử cố nhân của ta, có thể nể mặt ta không truy cứu được không? Mặc dù giọng điệu của Dậu Nguyệt Đạo Quân khách sáo nhưng ẩn chứa ý chí không tha phản bác. Diêm Xuyên híp mắt nhìn chằm chằm Dậu Nguyệt Đạo Quân, im lặng. Diêm Xuyên hít sâu, nói, được vậy thì bỏ qua. Grao, Kim Long khí vận bỗng bay lên Vân Hải khí vận, đột nhiên nhiều long khí tiết ra hóa thành trăm kim long quay về đường cũ, vọt xuống đại địa long mạch bốn phía. Long khí tiết kim long khí vận trở về kích cỡ ngàn trượng, xoay quanh trên Vân Hải khí vận. Kim Long khí vận quay về chỗ cũ, Diêm Xuyên vén long. Gocchuyenaudio.com, Bảo không để ý đến Dậu Nguyệt Đạo Quân, đạp bước đi xuống đài cao. Quay đầu bước đi, thái độ không thèm nhìn Dậu Nguyệt Đạo Quân khiến gã nhướng mày. Dù là tông môn nào, khi Dậu Nguyệt Đạo Quân giáng xuống thì chủ các tông môn đều cẩn thận cung kính vô cùng. Lần đầu tiên Dậu Nguyệt Đạo Quân thấy có người không thèm để ý mình. Mặc Vũ Hề nóng nảy, nhưng Diêm Xuyên đã có thái độ, đương nhiên hắn sẽ không trở lại nịnh nọt. Nhìn bóng lưng của Diêm Xuyên, ánh mắt Dậu Nguyệt Đạo Quân âm trầm, nhưng rất nhanh biến mất. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhìn Diêm Xuyên vung tay rời đi, há hốc mồm kinh ngạc, không biết nên hình dung tâm tình thế nào. Diêm Xuyên này điên sao? Dám có loại thái độ như vậy với Dậu Nguyệt Đạo Quân. Diêm Xuyên đi xuống đài cao, nhìn hướng quần thần. Diêm Xuyên ra lệnh, Dịch Phong, thông báo cho tất cả tu giả tiến đến, 10 ngày sau Đại Chăn mở khoa cử, rộng rãi mời quần nho, quần hiền nhập Đại Chăn ta làm quan. Dịch Phong kêu lên, tuân lệnh, Đại Chăn khai quốc đã nửa tháng. Trong một rừng núi, Đại Chí Bồ Tát mang theo hai đệ tử nhìn hướng Hắc Vũ Chân Quân. Đại Chí Bồ Tát nghiêm túc nói, Hắc Vũ Chân Quân, ta sắp trở lại, Đại Chăn Hoàng Triều bỗng dưng xuất thế, ta nhất định phải mau chóng bẩm báo cho chủ thượng. Hắc Vũ Chân Quân hơi sốt ruột nói, a, ngươi trở lại, ngươi trở về phương Tây thì ta làm sao bây giờ? Đại Chí Bồ Tát chắc chắn nói, không sao, chỉ cần ngươi không đi Yến Kinh chọc Diêm Xuyên thì sẽ không ra chuyện, Đại Chăn Hoàng Triều của hắn không làm gì ngươi được. Thật sự, Đại Chí Bồ Tát chắc chắn nói, Yến Kinh chính là trung tâm Đại Chăn Hoàng Triều, cũng là đất tụ tập lực lượng Đại Chăn, có vân hải khí vận nhất định không thể tùy tiện rời đi. Diêm Xuyên khai quốc Kim Long khí vận chỉ có thể trấn thủ Yến Kinh, tuyệt đối không thể rời khỏi. Lực lượng của Diêm Xuyên đa phần đến từ Kim Long khí vận, nếu Kim Long khí vận vĩnh viễn ở Yến Kinh thì chỉ cần ngươi không đến đó sẽ không có chuyện gì. Thế thì tốt rồi, Đại Trí Bồ Tát chắc chắn nói. Còn nữa, Hoàng Triều Hạ Quốc tương đương với Hạ Vị Tông Môn, Đại Vũ Thiên Tông ngươi là Trung Vị Tông Môn, không cần lo. Huống chi Đại Vũ Thiên Tông ngươi còn có hai trung hư cảnh, Hạ Vị Tông Môn căn bản không thể lay động. Ở lãnh địa Đại Vũ Thiên Tông ngươi, dù là Trung Vị Tông Môn cũng không thể động vào. Hắc Vũ Chân Quân gật đầu, đúng là vậy, nửa tháng trước Kim Long khí vận quá mạnh mẽ đả kích gã rất lớn. Đại Trí Bồ Tát nghiêm túc nói. Hãy đóng giữ phương đông cho tốt, đợi ta báo cáo chủ thượng rồi sẽ truyền tin cho ngươi. Hắc Vũ Chân Quân gật đầu, nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Được, Đại Trí Bồ Tát gật đầu, vùng tay áo, mang theo hai đệ tử nhanh chóng bay hướng tây, chớp mắt đã không có bóng dáng. Hắc Vũ Chân Quân nhìn theo Đại Trí Bồ Tát rời đi, vẫn hơi lo âu. Sau lưng Hắc Vũ Chân Quân, một người mở miệng nói. Tông chủ, bây giờ chúng ta trở về không? Hắc Vũ Chân Quân trầm ngâm nói, báo cho đám tông môn phụ thuộc đừng đi chọc Đại Chăn Hoàng Triều. Tuân lệnh, Hắc Vũ Chân Quân nói, chúng ta về tông, tuân lệnh, Đại Chăn Hoàng Triều, Yến Kinh, Triều Thiên Điện. Nửa tháng trước lúc khai quốc thì trong Triều Thiên Điện chỉ có 30 quan viên, hiện tại quan viên hai hàng tăng đến 100 người. Bách quan đứng hai bên đại điện, Dịch Phong bước ra, góc truyện audio.com, khói hàng vái Diêm Xuyên. Diêm Xuyên mặc hoàng bào hắc long, đầu đội hắc ngọc bình thiên quan, ngồi trên cửu thiên long ỷ, nhìn xuống quần thần. Dịch Phong cung kính nói, bẩm Ngô Hoàng, khoa cử quý thứ nhất của Đại Chăn Hoàng Triều tổng cộng chọn 8.406 quan viện, trong đó 64 người vào Triều Thiên Điện. Cách chương.